khước bị Như Lai khổ kha trách, sổ tha chân bảo hữu hà ích, tòng lai tắng đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Dịch là: quả đáng bị Như Lai quở trách, châu báu của người có ích gì, lâu nay đắng đót rõ công xuông, uổng bấy làm thân phong trần khách. Khước bị Như Lai khổ kha trách, ra biển đếm cát quả là một việc ngu si, bởi dụng công theo lối đó chẳng ăn nhầm gì tới tự tánh của mình cả. Cho nên Phật mới quở trách ra sao? Phật bảo: sổ tha chân bảo hữu hà ích, giống như câu: trung nhật sổ tha bảo, tự vô bán tiền phần, ư pháp bất tu hành, ký quá diệt như thị. Nghĩa là suốt ngày đếm của cải của người, tự mình chẳng được nửa xu, không tu hành theo pháp, lầm lỗi vẫn như vậy. Quý vị đếm tiền cho người, ngày ngày làm việc ở ngân hàng, đếm tiền chẳng hạn, đếm tới đếm lui, vẫn là tiền của người khác, không phải là tiền của quý vị. Lại tỷ dụ quý vị chạy bàn ở quán ăn, từ sáng đến tối nói món này ngon, món kia ngon, toàn là nói tên các món ăn, rồi đếm tiền cho người, còn bản thân quý vị chẳng được gì. Phật quả trách như vậy đó, bây giờ thì đã tỉnh ngộ. Tòng lai tắng đắng giác hư hành. Vì không biết tới pháp môn nói trên, nên từ khi xuất gia tu hành đến nay, sự dụng công chỉ là hời hợt ở bên ngoài. Chẳng khác gì người chuyên đếm tiền, nói tên các thức ăn hay ra biển đếm cát, chỉ biết miệt mài như vậy. Đó là nghĩa của chữ tắng đắng. Làm uổng phí thời gian, hư hành, nghĩa là chẳng có giá trị gì để cho sinh mạng trôi qua. Thời gian quý báu trôi qua chẳng ích lợi gì. Đa niên uổng tác phong trần khách. Cũng kể từ hồi đó, oan uổng sống trong cảnh phong trần, lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá. Thật là thương, thật là tiếc. Chữ phong trần có nghĩa là vất vả mà không làm được chuyện gì hữu ích. Chúng ta là người tu học Phật Pháp, nghe tới đây nên tự mình nhìn lại mình. Ngài Vĩnh Gia chuyên tâm nghiên cứu giáo lý như vậy, đặc biệt dụng công, không ra ngoài giao tiếp với ai, cắt đứt liên hệ với xã hội. Ngài nhất tâm nghiên cứu kinh giáo, không phan duyên, vậy mà cuối cùng còn cảm thấy bỏ phí thời gian. Đây là những lời phát xuất từ trong gan ruột của Ngài, chính là những lời vàng ngọc. Đối với Phật Pháp, chúng ta có nghiên cứu một cách chuyên nhất như Ngài Vĩnh Gia nghiên cứu về kinh giáo chăng? Không chuyên nhất. Ở đây là một đạo tràng ngày ngày giảng kinh chuyển Pháp Luân. Vậy chúng ta có tham gia hàng ngày chăng? Chúng ta có hộ trì cái đạo tràng chuyển Pháp Luân này chăng? Hay là chúng ta mỗi ngày đi về với công việc, cam tâm làm nô lệ cho kim tiền, rồi vì chút ít sinh kế mà lăng xăng bận bịu? Lòng chúng ta có phải vì Pháp hay vì miếng ăn, hay vì lợi? Đó là những điều chúng ta hãy tự vấn tâm. Quý vị là đệ tử đã quy y với tôi hy vọng quý vị sớm thành Phật, hy vọng quý vị hãy buông bỏ chút ít các chuyện thế gian, lấy ít thời giờ tu học Phật Pháp, chớ đừng có chờ tôi đến thì quý vị mới đến, tôi không đến quý vị cũng chẳng đến. Có người cho hay, nhà ở xa, lái xe cả 2 hay 3 tiếng đồng hồ mới tới. Vậy nếu phải lái 2 tiếng thì ta hãy ngồi trên xe niệm Phật, tụng kinh điển, coi như có dịp ôn tập những điều đã học hỏi trong Phật Pháp. Tới được đây để nghe kinh nghe Pháp chính là một cơ hội hy hữu. Hiện nay, quý vị đi cùng khắp nơi trên thế giới, thử xem có một đạo tràng thứ hai nào, ngày ngày đều có giảng kinh thuyết Pháp, có người nghe cũng giảng, không có người nghe cũng giảng. Đó là nghĩa làm sao? Bởi vì chúng tôi muốn làm công tác truyền Pháp Luân cho thật hữu hiệu, đem hết lòng ra để hoằng dương Phật Pháp. Quý vị muốn học tập Phật Pháp hay là không, điều này thuộc quyền lợi của các quý vị. Tuy nhiên, như vậy, quý vị như đã quy y Tam Bảo thì cũng phải bỏ công sức, cũng như thời gian ra để nghiên cứu Phật Pháp, chớ đừng ngủ nghỉ cho uổng lúc nhàn rỗi. Quý vị học hỏi Phật Pháp nhiều, tức thâu nhập món ăn cho Pháp thân quý vị. Quý vị sẽ phát triển trí huệ, quý vị sẽ không điên đảo, đó là điều tối khẩn yếu. Đây là những lời chân thật tôi nói với các quý vị. Nếu quý vị ngày ngày đến nghe kinh, thì tôi rất lấy làm hoan hỷ. Quý vị nghe qua băng ghi âm những lời tôi giảng trước đây hơn 10 năm, cũng là hồi tôi đặc biệt mang hết công phu để giảng Pháp. Quý vị chưa nghe qua thì hãy nghe những cuốn băng đó từ đầu cho đến cuối. Chớ đừng coi thường, vì đó cũng là một cơ hội hy hữu cho quý vị. Chính là Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp, Bách Niên Vạn Kiếp Nam Tao Ngộ, Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì, Nguyện Giải Như Lai Chân Thật Nghĩa. Quý vị chớ để quang âm trôi qua một cách lãng phí, giảm bớt thú chơi mặt trược đi, bớt xem điện ảnh đi. Hãy dùng thời gian đó mà nghe kinh, nghe pháp, không còn gì tốt hơn.